Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta vẫn tiếp tục enjoy cái thời tiết này mặc dù nó có thể sẽ nóng vào buổi trưa một chút. Nhưng mà theo như sáng nay cô Thu Nga nói thì có vẻ như thứ sáu cuối tuần này lại phải lôi cái nón sắt ra hả cô Thu Nga?
Cái nón sắt này cứ lôi ra lôi vô hoài mà chắc là phải đổi cho ông Donald Trump ông mượn đi. Tại vì ông làm cái gì thì người ta cũng chỉa mũi dùi vào hết, cho nên là ông phải đổi cái nón sắt mà phải double cái nón sắt thì mới được. Tuy nhiên về cái việc mà có thể là một cái gặp gỡ giữa ông Donald Trump với ông lãnh tụ Bắc Hàn này thì người ta cũng vẫn cứ nghĩa là đồn là nay thì ở địa điểm này, mai thì ở địa điểm kia. Nhưng mà bây giờ sáng hôm nay nói rằng Singapore có thể là địa điểm để họp thượng đỉnh Mỹ và Bắc Hàn. Và tin của Nam Hàn loan tin thì cuộc gặp gỡ thượng đỉnh dự trù giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra trong tháng tới tại Singapore. Và nhật báo Chosun Ilbo và thông tấn xã Yonhap trích những nguồn tin ẩn danh nói rằng Hoa Kỳ và Triều Tiên, tức là Bắc Hàn, đã đồng ý là cuộc họp sẽ diễn ra tại Singapore vào tuần lễ thứ ba của tháng 6 để trùng với cái cuộc họp của khối G7 tại Canada trong hai ngày 8 và 9 tháng 6 mà ông Trump sẽ tham dự. Và ông Trump hôm 4 tháng 5 nói với các phóng viên là hai bên có ngày giờ và địa điểm họp thượng đỉnh rồi. Trước đó ông nói là vùng phi quân sự chia đôi, Bắc và Nam Hàn có thể là một vị trí tốt nhưng mà bây giờ đã thay đổi rồi. Thành đã chưa biết ông có thay đổi như thế nào và Singapore có đúng hay không. Tuy nhiên cái ông Bắc Hàn đó thì ông cũng vẫn còn nể, cũng vẫn còn lo sợ cái anh bự to là anh Trung Cộng là đồng minh đó. Cho nên nghe cái tin rằng anh cũng sắp bay qua Trung Cộng gặp ông Tập Cận Bình đó Quang Hưng.
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì sáng sớm ngày hôm nay hãng thông tấn AP có cho biết là ông Kim Jong-un đã gặp ông Tập Cận Bình vào sáng ngày hôm nay rồi. Và họ đã gặp nhau tại một cái thành phố phía Bắc, đây là cái vùng cảng của Trung Cộng cách về phía Bắc của Bắc Kinh. Đó là những cái thông tin do chính các hãng thông tấn nhà nước của Bắc Kinh đã cho biết như vậy. Thì cái cuộc họp này đã từng xảy ra từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay tại thành phố gọi là Dalian. Chúng tôi chưa có kịp dịch ra cái thành phố này tên gì. Nhưng mà đây là một cái cuộc họp giữa hai người đàn ông duy nhất mà người ta thấy là ông Kim trước đây thì cũng đã đến Bắc Kinh trong cái tháng 3 vừa rồi và đây có thể là cái lần đầu tiên ông đến Bắc Kinh sau 6 năm nhậm chức của ông. Thì ông Tập Cận Bình đã ra để mà đứng chủ sướng cho một cái bữa tiệc với lại ông Kim và hai người cũng đã nói chuyện với nhau khá lâu trong cái bữa ăn trưa vào ngày hôm nay. Theo hãng Xinhua đã cho biết như vậy. Thì phía bên Tàu là một trong những cái đồng minh thân cận nhất đối với là Bắc Triều Tiên và cũng là một cái quốc gia có khá nhiều những cái thương mại đối với lại Bắc Triều Tiên gần đây. Tuy nhiên là Bắc Kinh thì cũng buộc phải theo những cái chương trình gọi là chế tài đối với lại Liên Hợp Quốc. Ông Kim Jong-un cũng đã gặp Tổng thống của ông phía bên Nam Hàn là ông Moon Jae-in vào tháng vừa qua và người ta dự trù là sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim có thể là sẽ được thực hiện vào cuối tháng này hoặc là đầu tháng sau mà thôi. Phía bên Trung Cộng thì họ cũng mong muốn là cần phải giải quyết những cái căng thẳng trong cái bán đảo Triều Tiên này. Và người ta vẫn chưa có rõ là cái cuộc họp giữa ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un là bao lâu và đã dự định được như thế nào. Và lý do tại sao lại chọn cái thành phố phía Bắc ở phía bên vùng biển của Bắc Triều Tiên, vừa phía bên Bắc Kinh. Thì người ta vẫn chưa có rõ là cái nguồn tin này đã được xuất phát tại đâu. Tuy nhiên thì những cái hãng tin tại Trung Cộng người ta cũng đưa ra một số những cái thông tin có liên quan đến cái vấn đề này. Thì nói chung là bắt ông Tập Cận Bình thì ông cũng muốn rằng ông cần phải gặp ông Kim trước khi mà ông Kim Jong-un đi gặp Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trước hết thì cái thành phố này đã tạm dịch là thành phố Đại Liên. Và các nguồn tin cho biết rằng là cái một điều khá đặc biệt trong chuyến đi lần này của ông Kim Jong-un đó là có nhiều cái dấu hiệu cho thấy có thể ông Kim Jong-un đến thành phố Đại Liên này bằng máy bay. Một cái điều lạ là trước giờ ông Kim Jong-un ổng sợ đi những cái máy bay hoặc là ổng chỉ đi bằng những chiếc xe lửa với tốc độ rất là chậm. Nhưng mà trong chuyến đi lần này có những cái dấu hiệu cho thấy có thể ổng đi bằng máy bay. Theo hãng thông tấn Kyodo đó thì thành phố có những dấu hiệu cho thấy thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh đã là địa điểm đến của ông Kim Jong-un. Tại vì đó, các biện pháp an ninh đã được siết chặt vào ngày 7 tháng 5 hôm qua. Và sân bay này được thông báo đóng cửa từ 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Các tuyến đường xung quanh một cái nhà nghỉ dành cho những cái giới chức VIP hàng đầu của nước ngoài cũng đã bị cấm xe cộ qua lại trong cùng ngày. Và người ta đồn đoán rằng là có một cái vị khách bí ẩn nào đó rất quan trọng đến thăm thành phố này và ở lại đây. Và người này di chuyển bằng một chiếc máy bay tư nhân, đó là theo hãng thông tấn Yonhap. Còn hãng Kyodo thì khẳng định rằng là máy bay này thuộc sở hữu của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên là Air Koryo. Và trong tối cùng ngày thì tờ Tân Hoa Xã cũng đã lên tiếng xác nhận là ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un đã có cuộc gặp mặt ở đây trong 2 ngày 7 và 8 tháng 5. Thì bản tin cho biết đây là một lần cuộc gặp gỡ được xem như là khá bất ngờ và bất ngờ hơn nữa là ông Kim Jong-un lại di chuyển ra nước ngoài bằng máy bay. Vốn ông thích đi bằng xe lửa hơn. Và người ta nói rằng là tại vì trong thời gian gần đây, những cái thông tin liên quan đến cuộc gặp gỡ giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump đã nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông nhưng không đề cập đến Trung Cộng. Nên vì thế lần này ông Kim Jong-un qua bên Tàu là để trấn an ông Tập Cận Bình và đồng thời xin ý kiến để mà coi như rằng là trước chuẩn bị chu đáo trước cuộc gặp gỡ với ông Trump vào cuối tháng 5 này hoặc là đầu tháng 6. Thì trong ngày 26 tháng 3 vừa rồi thì ông Kim Jong-un đã bất ngờ đến Bắc Kinh bằng tàu hỏa và cũng cho biết rằng là sau khi ông này đi về thì phía Bắc Hàn cũng như phía Trung Cộng mới lên tiếng xác nhận. Nên vì thế, tính tới thời điểm hiện tại thì cũng chưa có những cái thông tin xác nhận gì từ phía Trung Cộng lẫn phía Bắc Hàn. Bộ Ngoại giao Nam Hàn thì vẫn đang tìm cách để chứng thực những cái thông tin về chuyến thăm Trung Cộng của ông Kim Jong-un. Nên là họ cho biết vẫn chưa có những cái thông tin cụ thể. Nhưng khá là bất ngờ khi ông Kim Jong-un đã đi bằng máy bay thì người ta nói rằng là ông này đâu có phải sợ độ cao đâu. Nhưng mà tại vì ổng cố làm ra vẻ bí ẩn hả cô Thu Nga?
Đúng rồi. Ông không có thích độ cao và cái chuyện gì trước đây đó ổng cũng đều làm bí ẩn hết. Nhưng mà từ hồi mà ổng dịu giọng tới giờ thì cái gương mặt của ổng cũng bớt hung dữ, cũng bớt căng thẳng đi. Và bây giờ thì ổng cũng là một cái coi như là một cái target cho người ta nhắm vào, cũng giống như ông Donald Trump thôi. Và cái việc mà ông đi qua, ông gặp ông Tổng Cận Bình thì cũng không khác gì ông Nguyễn Phú Trọng Lú mà trước khi mà gặp Mỹ thì lúc nào cũng phải gặp ông Tập Cận Bình để xin xỏ một chút xíu đã. Và Tổng thống Donald Trump cũng được chú ý đến nhiều về cái việc mà thỏa thuận nguyên tử với Iran. Và ông cho biết ông sẽ loan báo quyết định về tương lai về thỏa thuận nguyên tử với Iran vào ngày hôm nay, trong khi các nước Âu Châu đang dồn cái áp lực kêu gọi Washington lưu lại cái thỏa thuận 2015 mà ông Trump thường xuyên lên án. Và ông Trump đã đe dọa là rút khỏi cái thỏa thuận này trừ phi các bên ký kết ở châu Âu điều chỉnh điều mà Tổng thống Donald Trump gọi là những cái thiếu sót trong thỏa thuận, vốn dỡ bỏ cái chế tài kinh tế cho Iran để đổi lấy việc Tehran giới hạn tham vọng nguyên tử của họ. Và thời gian chót để Tổng thống Trump quyết định xem có nên áp đặt lại cái chế tài lên Iran hay không là ngày 12 tháng 5. Và nếu mà Tổng thống Trump quyết định ban hành lại chế tài Iran thì không chỉ là một cái đòn giáng mạnh xuống một cái thỏa thuận 2015 mà còn có thể khiến cho Iran trả đũa bằng cách là tái tục chương trình vũ khí nguyên tử hoặc là trừng phạt các đồng minh của Mỹ ở Syria, Iraq, Yemen và Liban. Đó là theo lời của các nhà ngoại giao. Và theo thỏa thuận năm 2015 với Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nga và Trung Cộng, thì Iran giới hạn cái khả năng làm giàu uranium một cách nghiêm ngặt để mà chứng tỏ là họ không có tìm cách phát triển cái bom nguyên tử. Và đối lại thì Iran được tháo gỡ về cái việc mà bị chế tài về kinh tế. Và Tổng thống Iran là ông Hassan Rouhani ngày hôm qua tỏ dấu cho thấy cho dù Mỹ có rút chân thì Iran cũng có thể vẫn lưu lại trong cái thỏa thuận, nhưng mà nhấn mạnh rằng Tehran sẽ mạnh mẽ kháng cự áp lực của Mỹ nhằm giới hạn ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông. Mà chúng ta cái việc này thì chúng ta cũng biết là Đức Anh khuyên là chớ vứt bỏ cái thỏa thuận Iran, cho nên cái việc này cũng là một cái điểm đáng chú ý trong những tin tức gần đây.
Đúng như vậy, sáng sớm ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump có tuyên bố ở trên Twitter, ông có nói đó là ông sẽ tuyên bố về cái quyết định của ông vào lúc 2 giờ chiều nay giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là vào khoảng 1 giờ giờ tiểu bang Texas, ngay tại cái phòng ngoại giao của Tòa Bạch Ốc. Thì lần này đó là Tổng thống Donald Trump giữ rất là kỹ, ông không có tiết lộ bất cứ những ai ngoại trừ là Ban Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc mà thôi. Ngay cả những cái cố vấn về những cái đề tài khác hoặc là những cái phụ tá của ông cho Tòa Bạch Ốc cũng không có biết là ông sẽ quyết định ra sao. Tuy nhiên thì các nhà ngoại giao cũng như là các chuyên gia thì họ tin chắc rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ loan báo rút khỏi cái hiệp định nguyên tử đối với là Iran ký kết tại Vienna vào năm 2015. Và cái hiệp ước này quý vị biết là rất là tốn kém thời gian, phải mất tới 12 năm để mà thương lượng giữa 6 cường quốc, trong đó là có 5 thành viên của Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với lại Tehran mới đưa đến cái kết quả này. Và ông Obama thời bấy giờ rất là thích. Và bây giờ thì chắc có lẽ là ông cũng biết được rằng người ta thấy rõ là Tổng thống Trump sẽ rút ra khỏi cái hiệp định này. Nếu không thì ông cứ bí mật làm cái gì? Và lý do tại sao là phải công bố tới 2 giờ là cái việc mà ông công bố. Nếu mà còn ở lại thì ông chẳng cần phải công bố gì cả. Mà chắc chắn là chúng ta biết ông sẽ có những cái thay đổi. Từ xưa đến giờ là Tổng thống Donald Trump đã nhắc đi nhắc lại rằng là cái hiệp định này rất là tai hại. Và riêng đối với ông thì ông nói rằng là chưa bao giờ Hoa Kỳ lại thương lượng một cái hiệp định tồi tệ đến như thế nào. Về phía các nước Âu Châu thì họ run lắm. Ngay cả Tổng thống Emmanuel Macron trong cái thời gian đến thăm Hoa Thịnh Đốn, mặc dù rất hai người rất là thân thiện nói chuyện với nhau, nhưng mà vẫn khuyên không nổi ông Tổng thống Donald Trump. Rồi sau đó thì Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel cũng đến Hoa Kỳ đến thăm gặp ông Tổng thống và cũng khuyên. Và đến lượt Ngoại trưởng của Anh là ông Boris Johnson cũng kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ là đừng cứ vứt bỏ hết những cái thành quả mà quốc tế đã đạt được tới 12 năm. Nhưng mà người chúng ta vẫn chờ đợi xem coi Tổng thống Donald Trump từ xưa đến giờ vẫn nói một đàng làm một nẻo, anh Khâu Nguyên.
Ông Trump nói một đằng là một nẻo đó, thì những cái cố vấn hoặc là những nhân viên thân cận của ông này cũng khổ lắm khi mà phải đi giải thích với các giới truyền thông rằng là tại sao như vậy, tại sao như kia. Nhưng mà đối với thỏa thuận của Iran và với các cường quốc Tây Âu đó, thì ông Trump ổng rất là bực mình và đã nhiều lần tuyên bố sẽ rút lui khỏi thỏa thuận này. Lý do là tại vì trong cái thỏa thuận vào năm 2015, nó không đề cập đến chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Iran hay vai trò của quốc gia này trong cuộc chiến tại Syria và Yemen, cũng như thỏa thuận không đề cập đến vấn đề ngăn chặn vĩnh viễn chính quyền Iran phát triển lại các vũ khí hạt nhân. Thì như anh Quang Hưng cũng đã trình bày, các quốc gia châu Âu đã khuyên ông Trump là nên giữ lại thỏa thuận này, đừng có rút lui, để mà gọi rằng là đổ sông đổ biển, nhiều nỗ lực sau nhiều năm để đạt được thỏa thuận kể trên. Cái hành động của ông Trump có thể sẽ thổi bùng những cái căng thẳng tại khu vực xung đột, nơi có nhiều bên tham chiến như là Syria. Và sự hiện diện của Iran tại Syria đã dẫn đến cuộc đối đầu giữa Iran và Do Thái. Ngoài ra, thì quyết định của ông Trump có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thị trường dầu mỏ, bởi vì Iran vốn là một trong những quốc gia xuất khẩu lớn nhất, như là bản tin sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle cũng đưa ra. Thì trong ngày hôm qua đó, ông Trump loan báo là sẽ quyết định đưa ra quyết định về thỏa thuận hạt nhân với Iran vào lúc 2 giờ trưa ngày hôm nay theo giờ Hoa Thịnh Đốn. Trong khi đó thì Iran đó đã lên tiếng cảnh báo rằng là ông Trump sẽ hối hận rất là nhiều nếu mà quyết định rút lui ra khỏi thỏa thuận kể trên. Nhưng mà người dân của chính Iran lại bây giờ rất là lo và họ đang đổ xô đi mua, tìm kiếm mua ngoại tệ bởi vì lo lắng rằng là sẽ xuất hiện những cái rủi ro khi mà ông Trump quyết định rút lui. Theo một quan chức giấu tên của chính quyền Hoa Kỳ nói rằng là mặc dù cả Pháp, Đức và Anh đã nhiều lần lên tiếng khuyên ông Trump là hãy giữ nguyên thỏa thuận với Iran, nhưng mà như chúng ta cũng biết, ông Trump thì hầu như là không thích cái thỏa thuận này. Đặc biệt thỏa thuận này lại được ký kết giữa Iran, các quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Thì cái gì liên quan đến ông Obama thì ông Trump cũng đều ghét hết, nên là ông quyết định có thể ông sẽ rút lui đó cô Thu Nga.
Quả là đúng như vậy. Tất cả những cái điều gì mà của ông Obama trước kia thì ông Trump cũng sẽ thay đổi ngược lại hết. Vì vậy cho nên là ông Trump làm những cái điều mà người ta cho rằng ông chưa có người nào mà trước đây làm hết. Và ông Ngoại trưởng Anh đó, ông ca ngợi ông Trump này được xứng đáng nhận giải Nobel Hòa Bình hơn là ông Obama. Và ông so sánh ông Donald Trump với cựu Tổng thống Barack Obama là người cũng được trao giải Hòa Bình năm 2009. Cho rằng những cái nỗ lực phi thường trong cái việc tăng cường đối ngoại và hợp tác quốc tế giữa các dân tộc. Trong khi ông Barack Obama thì nhận giải Nobel Hòa Bình khi mà chưa có làm được một cái việc gì hết. Và nói sang về một cái nước mà nó cũng rất là hung hăng, đó là Trung Cộng. Bây giờ đó là Trung Cộng, bây giờ là họ càng ngày là càng coi như là cái bành trướng thêm nhiều thứ nữa. Nhưng mà ông Việt Nam này thì ông cũng rất là sợ hãi ông Trung Cộng, cho nên ông cũng không có làm gì hết. Mà trong khi bây giờ đó là Trung Cộng, bây giờ là họ mở thêm, họ vẽ lại cái bản đồ, rồi họ truyền bá cái việc mà tư tưởng cộng sản cho sinh viên hải ngoại. Thành ra bây giờ đó mà cái việc mà họ truyền bá cái tư tưởng cộng sản này thì được ông Việt Nam cổ vũ lắm, và Đảng Cộng sản Trung Cộng gọi là Trung Cộng đó được cho là đang mở rộng những hoạt động nhắm vào sinh viên của họ ở Mỹ và các quốc gia khác. Và Đài Á Châu Tự Do cũng đã tường thuật rằng cái việc khuếch trương này là nỗ lực để giữ vững cái hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản trong tâm trí của công dân Trung Cộng du học ở nước ngoài, và cũng để tìm cách chống lại những tư tưởng xấu góp nhặt từ các nước có thể ảnh hưởng đến sinh viên Trung Cộng. Và Đảng Cộng sản tàu này đang cơ cấu lại những cái trường đại học, họ đang thiết lập những cái tư tưởng này ở trường đại học ở hải ngoại theo cách tương tự như là ở Trung Cộng. Và những cái nỗ lực này là một phần của chiến dịch tư tưởng gọi là mặt trận thống nhất, nhằm đưa các nhóm người vào đảng. Và tiên các nói là chi nhánh nước ngoài được dùng để truyền bá thông điệp tư tưởng của đảng viên trên toàn thế giới. Đây là một chi nhánh như vậy đã được thành lập năm ngoái bởi các sinh viên Trung Cộng trong một chương trình trao đổi ở Đại học California Davis ở miền Bắc của California. Và Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Cộng tại thành phố Đại Liên loan báo trên trang web của mình rằng 7 sinh viên Trung Cộng đã thành lập chi nhánh đảng Cộng sản tại trường đại học này. Thì cái nhóm này đó gồm các sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau đã tổ chức một cuộc họp đầu tiên vào tháng 11 năm 2017. Và cái trang web này cho biết như thế, và theo đó thì cái cuộc họp đầu tiên tập trung vào việc dạy sinh viên cách chống lại các loại ảnh hưởng tiêu cực đối với suy nghĩ của họ trong lúc học tập ở nước ngoài, không khác gì cái việc mà nghị quyết 36 đưa vào cộng đồng để ảnh hưởng đến người tị nạn Cộng sản Việt Nam đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Phía bên Cộng sản Việt Nam thì họ cũng dùng tiền để mà có thể có những cái chương trình tuyên truyền đối với họ. Nhưng mà phía bên Trung Cộng thì họ có nhiều tiền lắm. Họ có thể sử dụng những cái món tiền này trong cái việc mà làm lợi cho chính Đảng Cộng sản của Trung Quốc. Qua về vấn đề Hoa Kỳ thì gần đây thì báo chí cũng đều cho biết là Tổng thống Donald Trump có thể sẽ không có hài lòng lắm về những cái điều mà ông luật sư riêng của ông là ông Rudy Giuliani. Ông này thường xuất hiện trên báo chí trong thời gian gần đây. Trong đó có bao gồm có nói về cái món tiền mà Tổng thống Donald Trump đã trả cho cô đào Stormy Daniels, một trong những cái ngôi sao đóng phim khiêu dâm này. Hiện nay thì cái tình hình có thể là tạo ra khá là phức tạp đối với là cái cuộc điều tra về việc nước Nga có can thiệp trong cái cuộc bầu cử tổng thống vừa qua hay không. Thì hiện nay Tổng thống Trump cũng đặt ra cái câu hỏi là liệu ông sẽ buộc ông Giuliani, đây là một người bạn rất thân lâu đời với lại Tổng thống Trump và đã từng giữ cái chức vụ là thị trưởng của thành phố New York, là nên không có đối diện hoặc là không có gặp gỡ báo chí nữa hay không. Thì ông Trump cũng đã bày tỏ về cái việc mà ông Giuliani gần đây có nhắc đến về cái câu chuyện của cái cô đào đen nhô này. Ông Giuliani này là một trong những cái vị luật sư mới trong cái đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump. Thì trong cái thời gian vào tuần vừa qua thì ông đã gây chấn động đối với lại tòa bạch ốc khi mà ông ngồi nói chuyện trả lời phỏng vấn của đài Fox News. Thì ông nói hoàn toàn khác biệt với những gì mà ông Trump thường nói, nhất là về cái khoản tiền 130.000 Mỹ Kim trả cho cô đào đen nhô từ phía bên luật sư riêng trước đây là ông Michael Cohen của Tổng thống. Thì ông cũng đề nghị đó là cái món tiền này đã được thỏa thuận trước đó vào tháng 10 năm 2016 rồi, là bởi vì Tổng thống Trump lúc bấy giờ ông rất là căng thẳng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Nhưng mà vào cuối tuần qua thì ông Giuliani này có nói đó là ông Cohen đã giải quyết về cái việc này rồi và cũng đã được hoàn trả tiền bởi Tổng thống vào cái khoảng thời gian nào đó. Nhưng mà ông còn nói thêm một câu nữa là ông không có loại trừ cái khả năng là có thể ông Cohen cũng đã từng trả những cái món tiền như vậy cho một số các phụ nữ khác để mà họ im miệng, không có nói hoặc là không có công bố về những cái sự liên hệ giữa họ với lại Tổng thống Donald Trump. Anh Khương Nguyên.
Cái vụ này cũng là một trong những cái vụ rắc rối liên quan đến ông Trump, khi mà cái số tiền 130.000 này ngay từ ban đầu ông Trump nói ông Trump không biết. Nhưng sau này khi mà ông Giuliani này gia nhập vào nhóm đội ngũ pháp lý của ông Trump thì lại phát biểu ngược lại. Nhưng mà người ta nói rằng là chắc chắn không chỉ riêng cô đào Stormy Daniels này là người nhận những cái số tiền để mà có thể giữ im lặng trước những mối quan hệ tình ái giữa ông Trump với các người phụ nữ khác ngoài đệ nhất phu nhân là bà đệ nhất phu nhân hiện tại. Thì rõ ràng thì người ta cũng biết chắc chắn là cái điều đó là có sự thật. Nhưng mà ông Trump thì lúc đầu thì để tránh những cái điều tiếng dị nghị nên đã chối. Nhưng mà bây giờ chắc là chối không nổi nữa nên ông Trump cũng quyết định nhận. Nhưng mà ông Trump đó chỉ trong thời gian gần đây thật sự rất là bực mình đối với ông Rudy Giuliani, khi mà ông này thường xuyên lên các phương tiện truyền thông để phát ngôn hoặc là đưa ra những cái lời phát ngôn mà hình như là chưa có hỏi ý kiến ông Trump. Nên vì thế, nên ông Trump đó, ông khá là bực mình. Mặc dù ông này đó là một luật sư lâu năm với bề dày thành tích về luật sư cũng như về công tố viện thì cũng khá là cao, và cũng đã từng là cựu thị trưởng của thành phố New York, một người bạn rất thân với ông Trump. Nhưng mà thân cỡ nào thì nếu mà ông Trump thấy bực mình thì ông Trump có thể cũng sẽ cho thôi việc. Thí dụ như là ông cựu ngoại trưởng Rex Tillerson hoặc là một số vị khác. Nhưng mà khi mà nhắc đến cái vụ về vấn đề hảo ngọt đó thì người ta thường nói đến ông Trump. Nhưng mà thêm một cái ông hảo ngọt khác cũng đã bị đưa ra ánh sáng và buộc phải từ chức. Đó là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của New York là ông Eric Schneiderman, người đã bị cho rằng là luôn bên vực phụ nữ và là một người cấp tiến rất là gọi rằng là ngược hẳn với ông Trump. Thì ông này đã tuyên bố từ chức tối ngày hôm qua sau khi có 4 phụ nữ đã tố cáo ông có những cái hành vi về vấn đề sàm sỡ đối với họ trong thời gian quen nhau. Đây là một thất bại khá bất ngờ và gây sốc đối với những người thuộc đảng Dân Chủ, vốn từng hứa là ông này từng hứa dùng vị trí của mình để truy tố những ai về vấn đề xâm hại tình dục. Theo những câu chuyện được đăng trên tờ The New Yorker trong ngày hôm qua, thì những người phụ nữ này mô tả ông này khá bạo lực khi ông Schneiderman đã từng tát và bóp cổ một cách hung bạo cũng như chửi họ và đe dọa họ. Thì nói chung đó là những cái ông này đó, khi mà mặc dù nói thì rất là hay, nhưng mà một khi lòi ra đó thì ông nào cũng như ông nào hả cô Thu Nga?
Đàn ông là phải hảo ngọt. Vì vậy người ta nói rằng là lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà và lấy đàn bà thử đàn ông. Ông này ban đầu thì ông chối là không có, nhưng lại vì ông nói ăn bánh thì trả tiền, ông không ép buộc ai hết. Thế nhưng mà trong những cái chi tiết mà giống như là Khuôn Nguyên vừa mới nêu ra đó, thì ông này không phải là chỉ có ăn bánh trả tiền không, mà ông còn bóp cổ, ông còn đe dọa người ta nữa, cho nên là ông phải từ chức mà thôi. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Tuy nhiên cái gì cũng chỉ ở mũi dùi và ông Trump. Ông Trump là tứ bề thọ địch và nói rằng ông cầm tay bà Melania thì bà cũng hất ra. Bây giờ ông chứng tỏ rằng ông hôn bà không có hất ra. Ông Trump đã hôn bà Melania tại cái chỗ mà bà nói chuyện dành cho trẻ em, và ông thấy rằng, và cái hình này thì thấy rằng bà để cho ông hôn chứ không có nghiêng đầu đi tránh. Vâng, đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt Thiệt và kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, chị Thu Nga.